Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 4 phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philip-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mạn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, được biết Thiên Chúa và được thấy Ngài, đó là ước muốn rất chính đáng và rất sâu xa của mọi tín hữu. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Philip-phê cũng xin với Chúa Giêsu: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mạn nguyện." Đáp lại yêu cầu của Philip-phê, Chúa Giêsu đã đưa ra một khẳng định: "Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy." Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu được Chúa Cha chiếm ngự, Ngài như tấm gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt và trái tim Thiên Chúa đầy nhân ái và bao dung với hết mọi người. Thiên Chúa đâu chỉ ở nơi cao thẳm ngàn trùng, Thiên Chúa hiện diện nơi con người Chúa Giêsu khiêm hạ. Giữa Ngài và Thiên Chúa Cha có một sự gắn bó lạ lùng đến nỗi Chúa Giêsu dám nói: "Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy." Qua Chúa Giêsu, chúng ta nhận biết Chúa Cha vì Chúa Cha luôn ở trong Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta còn biết rằng chúng ta cũng thuộc về gia đình của ba ngôi Thiên Chúa, nên Thiên Chúa cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta biết yêu thương nhau. Ai tin vào Chúa Giêsu thì cũng tin rằng Thiên Chúa cũng hiện diện nơi chúng ta, vì Thiên Chúa và tất cả chúng ta là một gia đình tình yêu. Gia đình tình yêu này luôn gắn kết và chia sẻ cho nhau mọi vui buồn, để rồi tất cả chúng ta càng yêu thương nhau hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự thân tình quen thuộc đã khiến cho các môn đệ không nhận ra Ngài là Thiên Chúa. Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với Philippe cũng là lời nhắc nhở chúng ta. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Chúng ta đừng để những nét quen thuộc bên ngoài che mắt thực tại bên trong. Tìm kiếm Thiên Chúa là điều tốt, nhưng thật đáng trách khi đứng trước mặt Ngài mà chúng ta chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta nồn nào tìm dấu lạ, nhưng dấu lạ xảy ra trước mặt mà chẳng nhìn thấy. Hằng ngày, qua lời truyền phép, Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ, nhưng đã mấy khi chúng ta tỏ thái độ cung kính tin nhận Ngài. Trong cuộc sống, biết bao lời cầu xin được dâng lên Thiên Chúa, nhưng đã mấy lần chúng ta phản tỉnh để nhận ra ơn lành Ngài ban. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu luôn là biểu lộ về Cha, và Ngài luôn tìm cách để hiệp nhất với Cha trong ý chí cũng như trong hành động. Đó cũng là lý tưởng sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Cuộc sống của mỗi người chúng ta phải là một biểu lộ không ngừng về Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Các thánh đã sống cách sống ấy. Nhưng để sống được như vậy, thì ta phải mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, là mọi suy nghĩ, hành động và ý chí đều phải quy về Cha. Danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Kitô hữu là người có Chúa Kitô nên được mời gọi trở nên giống Chúa Kitô, để mỗi Kitô hữu có thể nói rằng: ai biết tôi là biết Chúa Kitô, và ai thấy tôi là thấy Chúa Kitô. Đã bao lần chúng con đã làm cho khuôn mặt Chúa trở nên méo mó, biến dạng và có thể là rất khó thương vì đời sống không tốt đẹp của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa như một khuôn mẫu tuyệt vời, để nhờ đó chúng con trở thành hình ảnh trung thực về Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình cương quyết thì tốt hơn là chiến tranh vô tận. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CBS ở Mỹ chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua diễn ra tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Thánh ngưng chiến tại Ukraine, Gaza và các nơi khác trên thế giới. Ngài cũng nhắc nhở rằng trong giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người. Nếu một cha sở không có tinh thần đón tiếp thì hãy tìm nơi khác. Luôn có chỗ trong giáo hội nên đừng chạy trốn đi nơi khác. Cuộc phỏng vấn dài một giờ đồng hồ do bà Nora O'Donnell, giám đốc CBS Evening News, thực hiện và truyền đi sau đó. Nhưng cho đến nay, đài CBS chỉ công bố trên mạng vài phần của cuộc phỏng vấn và dự kiến chỉ đăng trọn vào ngày 19 tháng 5 tới đây, nhân dịp Ngày Thế giới các trẻ em diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây. Đức Thánh Cha mời gọi các nước lâm chiến rằng, hãy tìm cách cường quyết, hãy tìm kiếm hòa bình. Ngài cũng cho biết, tôi cầu nguyện rất nhiều cho cuộc ngưng chiến tại Gaza, và nhắc lại rằng, mỗi tối lúc 7 giờ, Ngài vẫn gọi điện cho giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza để biết tin tức. Tình thế rất cam go, cũng vì dân chúng phải chiến đấu để được lương thực. Tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ này, từ lâu có 600 người tị nạn. Trả lời câu hỏi về những hậu quả cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine đối với các trẻ em, Đức Thánh Cha trả lời, các trẻ em ấy không biết nở nụ cười. Tôi nói với các em cái gì đó, nhưng các em đã quên cười như thế nào? Và khi một trẻ em quên cười như thế nào, thật là nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng nói về sự thay đổi khí hậu, một vấn đề có thực, và về ngày thế giới các trẻ em. Đức Thánh Cha nói, các trẻ em muốn mang một sứ điệp, các em muốn nói với chúng ta, hãy có một con tim trẻ trung hơn.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, thánh lễ khởi công xây dựng nhà chung giáo phận Hà Tĩnh. Sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 4 vừa qua, mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận Hà Tĩnh đã hân hoan quy tụ tại phần đất được chọn làm nhà chung của giáo phận Hà Tĩnh để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông trong nghi thức làm phép và thánh lễ khởi công xây dựng nhà chung giáo phận. Chủ tế nghi thức làm phép và thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, bổn mạng giáo phận Hà Tĩnh, là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục tiên khởi giáo phận Hà Tĩnh. Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô, có Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, hàng trăm linh mục trong và ngoài giáo phận Hà Tĩnh, đông đảo quý tu sĩ và quý thí hữu giáo dân đến từ 130 giáo xứ trong giáo phận. Trước hết, cha trưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài đã công bố quyết định xây dựng nhà chung, rồi Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã trao quyết định vừa nói cho cha tổng đại diện Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá. Tiếp đến, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chủ sự nghi thức làm phép với lời cầu xin sự chúc lành của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo phận. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Louis bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và giúp cộng đoàn hiện diện hiểu rõ ý nghĩa căn bản của ngôi nhà chung giáo phận. Đức Cha ca ngợi vai trò của Đức Maria với đặc ân Mẹ Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng nói lên niềm cậy trông, tín thác và tin tưởng vào sự bảo trợ của Mẹ trên đoàn con cái giáo phận Hà Tĩnh. Một giáo phận hãy còn măng sữa, một đứa trẻ sơ sinh non dại cần được bảo vệ, che chở, dạy dỗ, uống nắng từ người mẹ của mình. Đứa trẻ đó ngoan nguyện ước muốn được nghe theo lời dạy bảo của Mẹ, đồng thời Ngài nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho công trình nhà chung giáo phận. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm mến của cha tổng đại diện Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá. Cha Gioan Bautista thay lời cho 289.347 tín hữu trong giáo phận Hà Tĩnh, ngỏ lời cảm ơn đến quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha, quý khách, quý anh em các giáo phận khác đã về hiệp thông, và đã hy sinh đóng góp cho công trình trong ngày khởi công hôm nay. Kế đó, đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Thư Sen Nguyễn Chí Linh đã bày tỏ niềm khích lệ lớn lao với giáo phận Hà Tĩnh và ngài cầu chúc cho giáo phận sớm hoàn thành công trình quan trọng này. Cũng nên nhắc lại, giáo phận Hà Tĩnh là giáo phận Úc trong số 27 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, với chỉ hơn 5 năm được khai sinh từ giáo phận Vinh.
Tin Münster, Đức Quốc. Ủy ban phụ nữ của Tòa giám mục Münster, Bên Đức muốn tham dự vào việc chọn ứng viên giám mục. Ủy ban phụ nữ của Tòa giám mục Münster ở miền Bắc Đức yêu cầu được quyền tham dự vào việc tuyển chọn các ứng viên giám mục để đệ trình lên Tòa Thánh. Theo hiệp định giữa Tòa Thánh và một số giáo phận ở Đức, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Münster gồm 16 người sẽ chọn thêm các ứng viên để gửi về Tòa Thánh. Sau đó, Tòa Thánh sẽ chọn danh sách 3 tên và kinh sĩ đoàn sẽ bỏ phiếu chọn một trong 3 người đó để Tòa Thánh bổ nhiệm. Nay, Ủy ban phụ nữ của Tòa giám mục Münster cũng muốn có 16 nước thành viên được tham dự cuộc chọn các ứng viên tương ứng với 16 kinh sĩ và tham phần vào cả việc bầu chọn giám mục trong danh sách 3 ứng viên do Tòa Thánh gửi về giáo phận. Hiện nay, yêu cầu vừa nói của Ủy ban phụ nữ Tòa giám mục Münster là điều không thể được xét về giáo luật và theo hiệp định giữa Đức và Tòa Thánh. Năm ngoái, Tổng giáo phận Paderborn cũng đưa ra lời yêu cầu tương tự nhưng bị Tòa Thánh bác bỏ vì trái với hiệp định. Tòa Thánh vẫn luôn chống lại chủ trương dân chủ hóa việc bầu chọn giám mục. Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, ủng hộ việc tham khảo ý kiến giáo dân trong tiến trình đề cử ứng viên các giám mục, nhưng chống lại xu hướng biến việc bầu chọn giám mục thành một tiến trình chính trị. Trong con đường công nghệ của giáo hội công giáo tại Đức tiến hành từ năm 2019 đến nay, cũng có đề nghị cho giáo dân tham gia vào việc bầu chọn giám mục.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ 60.000 thành viên phong trào công giáo tiến hành Ý. Sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ khoảng 60.000 thành viên phong trào công giáo tiến hành Ý, thuộc mọi lứa tuổi, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô và sinh hoạt với chủ đề vòng tay mở rộng. Đoàn người đã đi từ các nơi ở Ý bằng 600 xe buýt để về Roma tham dự cuộc gặp gỡ này. Trong bài huấn dụ, đi từ đề tài cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bàn đến 3 loại vòng tay bị thiếu, vòng tay cứu thoát và vòng tay thay đổi cuộc sống. Trước vòng tay bị thiếu, Đức Thánh Cha nhận định rằng lòng hăng say mà anh chị em hân hoan biểu lộ hôm nay không luôn luôn được chào đón trong thế giới chúng ta, nhiều khi nó gặp sự khép kín và kháng cự. Vì thế những vòng tay trở nên cứng nhắc và những bàn tay ngăm đe, chúng không còn là những biểu hiện tình huynh đệ, nhưng là từ chối và đối nghịch, nhiều khi là bạo hành, nghi kỵ đối với người khác, xa gần và thậm chí đi đến xung đột. Đúng vậy, nơi căn cội chiến tranh, nhiều khi là do thiếu những vòng tay hoặc những vòng tay bị phủ nhận, tiếp theo đó là những thành kiến, thiếu cảm thông và ngờ vực, thậm chí coi tha nhân là kẻ thù. Rất tiếc những điều đó đang xảy ra trước mắt chúng ta tại nhiều nơi trên thế giới. Tiếp đến là vòng tay cứu thoát. Xét về mặt con người, nguyên cử chỉ ôm chào nhau đã biểu lộ những giá trị tích cực và cơ bản như lòng quý mến, tin tưởng, khích lệ, hòa giải. Nhưng nó càng sinh động hơn nếu sống trong chiều kích đức tin. Thực vậy, nơi trung tâm cuộc sống chúng ta có vòng tay thương xót của Thiên Chúa, đấng cứu độ, vòng tay của Cha Nhân Từ được tỏ lộ trong Chúa Giê-xu, trung nhan của người được phản ánh qua những cử chỉ tha thứ, chữa lành, giải thoát, phục vụ và đạt tới tột đỉnh trong thánh thể và thập giá. Khi Chúa Kitô hiến mạng sống để cứu vớt trần thế, để mua ích cho bất kỳ ai đón nhận với lòng chân thành, và khi Chúa tha thứ cho những kẻ đóng đinh người. Vì thế chúng ta đừng bao giờ quên vòng tay của Chúa là Cha, đấng cứu độ, mẫu mực của tình thương yêu trọn vẹn. Chúng ta hãy để vòng tay của Chúa ôm lấy như những trẻ em, để có thể ôm lấy các anh chị em với cùng một tình thương yêu. Sau cùng là vòng tay thay đổi cuộc sống. Có nhiều vị thánh trong cuộc sống có một vòng tay đánh dấu khúc quanh quyết định, như Thánh Francisco đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa sau khi đã ôm lấy một người cùi, như chính thánh nhân đã gợi lại trong di chúc. Và nếu điều đó có giá trị đối với các thánh, thì cũng giá trị đối với chúng ta. Ví dụ đối với đời sống hội đoàn của chúng ta, tuy đa dạng, nhưng có một danh xưng chung trong vòng tay bác ái, là dấu chỉ nằm cốt duy nhất của các môn đệ Chúa Kitô, là quy luật, thể thức và mục đích của mọi phương tiện thánh hóa và tông đồ. Anh chị em hãy để cho mọi cố gắng và việc phục vụ của anh chị em được nhào nặn, để anh chị em có thể sống trung thành với ơn gọi và lịch sử của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên công giáo tiến hành ý, hãy trở thành những người lữ hành hy vọng theo tinh thần năm thánh sắp tới, có khả năng vạch ra và tiến bước theo những con đường mới mẻ và đòi nhiều cố gắng hơn. Hãy trở thành những lực sĩ mang cờ tinh thần đồng hành trong các giáo phận, giáo xứ cho đến khi hoàn tất tiến trình này.
Tin Dili Đông Timor. Đức Hồng Y Đông Timor cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Vigilio Don Campo, dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Dili, thủ đô quốc gia Đông Timor, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã nhận lời viếng thăm đảo quốc này từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm nay trong cuộc công du dài nhất 11 ngày tại 4 quốc gia. Trong thông cáo, sau khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Virgilio nói rằng, như một dấu chỉ lòng biết ơn và yêu mến đối với Đức Thánh Cha, Ủy ban chuẩn bị của giáo hội tại đây làm việc không biết mệt mỏi với tòa sứ thần tòa thánh và làm cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Tin Đức Thánh Cha sẽ công du trong 11 ngày tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore đã làm cho nhiều người ngạc nhiên vì Đức Giáo Hoàng có 87 tuổi và đã mấy lần hủy những dự án viếng thăm do vấn đề sức khỏe. Chuyến đi chót của Ngài là ở Marseille, bên Pháp vào tháng 9 năm ngoái, nhưng hồi tháng 11 sau đó bị viêm phổi, Đức Thánh Cha đã phải hủy chuyến đi Dubai nhân dịp hội nghị thượng đỉnh COP28. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Virgilio cũng cảm ơn Tổng thống José Ramos Horta của Chile và chính phủ vì đang cộng tác rất tích cực vào việc chuẩn bị hậu cần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chính phủ cũng đã dành 12 triệu Mỹ Kim để tài trợ việc chuẩn bị. Tổng thống Horta đã ra thông cáo nói rằng, chúng ta hãy chào mừng vị lãnh đạo lớn nhất của chúng ta trong niềm hân hoan và thánh hiến Đông Timor như một quốc gia huynh đệ. Tổng thống Horta đã từng được giải Nobel Hòa Bình. Ông kêu gọi quốc dân hãy giúp tạo điều kiện để cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra tốt đẹp. Đức Thánh Cha đã có dự án viếng thăm Đông Timor từ lâu nhưng bị hoãn đến năm 2020, nhưng rồi lại bị hoãn tiếp vì đại dịch. Đông Timor hiện có 1.300.000 dân cư, trong đó 96% là tín hữu Công giáo. Nước này vốn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nên ngày nay ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Bồ. Tại Indonesia, hội đồng giám mục thông báo một ủy ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha do ông Ignatius Jonan, cựu bộ trưởng giao thông đảm trách.
Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng tri, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng nơi tôn. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền huy, mẹ chính là nữ vương, là chàng sư, là mẹ luôn. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng tri, con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời thơ. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ chính là nữ vương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy tâm linh để ta, hãy tâm cho chúng ta, tâm mang lên tình yêu, mang lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn tiếp về đề tài học hỏi không ngừng và tự học. Trời chỉ giúp những ai biết tự giúp mình. Bao đời thiên hạ vẫn truyền tụng điều này, vì đó là sự thật không thể chối cãi được. Giấc mơ được học hành không dành cho riêng ai. Ý chí và nỗ lực cũng như sự quyết tâm cao của những người ham học sẽ là lực đẩy giúp họ theo đuổi đến cùng giấc mơ đó. Với các bạn trẻ đang phấn đấu để giật lấy những cơ hội đổi đời, hãy nghĩ đến những anh em cùng cảnh ngộ đã cố vươn lên qua con đường quyết tâm học hành. Họ có thể là những viên vitamin giúp tăng năng lực cho các bạn trong bước đầu cố gắng vươn lên. Xin được gửi đến các bạn một tấm gương hiếu học mà bao người đã xúc động và thán phục. Bài này được trích lại trong báo Tuổi Trẻ, có tựa đề Bán Sức Mua Chữ. Nội dung kể về một bạn trẻ vẫn âm thầm nuôi giấc mơ học tập từ những công trình xây dựng đã là rướm máu chân tay. Bài viết bắt đầu như sau. Gió nhẹ thoảng qua công trình, cát bụi bám đầy cơm cá. Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1988, quê Tây Phong, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và mọi người vừa thổi vừa ăn, hút canh nghe rột rột. Một ngày phụ hồ rã rời thân xác trôi qua, đêm về, Nghĩa lại đốt nến mò mẫm bên những quyển sách trong gác trọ 8 mét vuông gồm 3 người. Sau khi trầy trật tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, Nghĩa vào thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ với anh ruột. Vừa làm phụ hồ, vừa đi ôn thi đại học. Tối đến, tôi lén lút đến bên cửa sổ những trung tâm luyện thi góp nhặt kiến thức. Ham học nhưng không tiền, xin việc gì cũng khó. Bất đắc dĩ mới làm phụ hồ, chuyện đứt tay đứt chân, dẫm đinh sét, sập giàn giáo. Tôi ăn đủ hết rồi. Và Nghĩa kể, tiết kiệm hết cỡ, mỗi tháng dư khoảng 400.000 đồng mua sách vở. Thi đại học xong, Nghĩa hơi buồn vì không làm bài được như ý muốn. Nghĩa cứ nghĩ lung tung, quyết định tăng ca phụ hồ để kiếm thêm tiền đi học tiếng Hàn, tính chuyện tương lai nếu bị trượt. Một ngày trời nắng oi bức, sau khi hì hục quét sạch 20 thùng vôi, Nghĩa bị choáng, mắt cứ mờ mờ rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó, ông chủ thầu cầm trên tay tờ báo Tuổi Trẻ có đăng tên Phạm Hữu Nghĩa trúng tuyển với 21 điểm vào khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa mừng đến mức đứng bật dậy, ôm mọi người khóc mà thét lớn. Con đậu rồi, con không phải làm hồ nữa rồi, chú ơi, cô ơi, chị ơi.
Just thêm một chút thật tuyệt vời. Chạy buổi chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lưng. Một chút ánh sáng thôi cho lui dần đêm tối. Một chút những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn. Chỉ một chút đến gần xa xôi cũng thành gần. Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi.
Bây giờ không còn làm phụ hộ, nhưng những lúc buồn, Nghĩa hay đạp xe vòng vòng những công trình ở Thủ Đức, nhìn ngắm những người thợ leo trèo, khuân đẩy, để nhớ lại bệ phóng buổi đầu thỏa nào. Khoảnh khắc lắng lòng đó luôn giúp Nghĩa vượt qua bất cứ trở ngại hiện tại để tiếp tục nỗ lực đi tới. Các bạn trẻ thân mến, trong thực tế còn không biết bao nhiêu gương vươn lên thật đáng ngưỡng mộ. Họ đã thực hiện được ước mơ do quyết tâm, do ý chí nghị lực và nhất là do nỗ lực học hỏi không ngừng. Nhiều người đã đổi đời. Vì thế, chúng ta cần cố gắng học tập như thể mình sẽ trường sinh bất tử. Nhưng hãy sống nhiệt thành như thể ngày mai mình không còn cơ hội nữa. Học hỏi không ngừng chẳng những giúp thăng tiến trong công việc, nhưng còn làm thỏa mãn khát khao mở rộng tầm hiểu biết và trở nên một người có giá trị hơn. Xin được lấy trường hợp của Steve Jobs mà nhiều người trẻ đã biết làm điển hình. Theo ông, lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học. Trao đổi ý kiến, học hỏi từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ. Steve Jobs rõ ràng có được sự phát triển vượt bậc nhờ ông liên tục sáng tạo và đổi mới. Điều này chỉ có thể đạt được từ việc không ngừng học hỏi. Còn Jim Rohn thì cho rằng học tập là khởi đầu của giàu có, là khởi đầu của sức khỏe. Học tập là khởi đầu của tâm linh. Tìm kiếm và học hỏi là nơi điều kỳ diệu bắt nguồn. Cuộc sống là một trường học lớn đối với người khiêm tốn, luôn có tinh thần để học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và từ bất cứ ai. Việc học chủ yếu cũng là tự học, tức là biến mọi loại kiến thức tích lũy từ nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ thành kiến thức của mình, tự đổi mới tư duy và rèn luyện cho mình kỹ năng thực hành những tri thức ấy. Thật vậy, sự học trên ghế nhà trường, kể cả trường đại học, chỉ là một con đường trong muôn vạn nẻo đường đời. Do vậy, chính năng lực tự học chính là chìa khóa để chủ động phát triển tự thân, mở rộng các chân trời mới. Phải, cuộc sống là một quá trình học tập không có hồi kết. Chỉ có cái chết mới đánh dấu điểm kết thúc cho sự phát triển của mỗi người. Thực tế này đủ để thúc đẩy chúng ta mỗi ngày không ngừng tích lũy kiến thức và kỹ năng. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm và học hỏi, bởi đó là cách duy nhất để tận hưởng trọn vẹn sự kỳ diệu của cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có thể mở mang kiến thức mỗi ngày bằng cách đọc sách báo, quan sát, lắng nghe, suy tư và tìm ra những ưu điểm của những người xung quanh, học từ kinh nghiệm thành bại của họ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường gì khó không khó, vì đất sông cách núi, nhưng có gì lòng người ngại núi e sông. Đường gì khó không khó, vì đất sông cách núi, nhưng có gì lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường này đường dài có nhiều trở ngại, có nhiều gian khó, tiếng than tình gian anh em ta ơi cố gắng vượt qua.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
bôn ba nơi trần thế, nhưng con vẫn trông lên trời, lênh đênh trên sóng đời, tình Ngài là bờ bến con xưa. Lòng đong trong cuộc sống, nhưng con cậy trông nơi Chúa, vì Chúa là đường lối con theo, Chúa là bờ bến con neo. Dốc đời dù có treo leo, lòng vẫn tin yêu Chúa ơi, con vẫn tin nơi Ngài, một niềm phó thác cậy trông Chúa ơi. Không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi, vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa lưng, là bên kia tình yêu.
Đã có lúc nào trong cuộc đời chúng ta vơi đi niềm tin, nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa chưa? Nếu có, hãy đọc chậm rãi Thánh Vịnh 108, một Thánh Vịnh có chủ đề về niềm tin tưởng lớn lao vào Chúa và quyền năng của Ngài, để cùng với tác giả, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa gia tăng niềm tin cho chúng ta, để chúng ta sống tín thác vào Chúa, phó dâng cho Chúa đường đời của chúng ta. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả Sát Tín thưa lên: Con vững dạ an lòng, lạy Thiên Chúa, này con xin đàn hát sướng ca với tất cả tâm hồn. Thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca, vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Niềm tin tưởng tín thác vào Chúa của tác giả đã lên tới mức tột đỉnh. Nó được vang lên như một bài hát cùng với cung đàn réo rắt, ngay từ khi buổi bình minh chưa thức giấc. Mỗi ngày và từng ngày trong lộ trình theo Chúa, chúng ta cũng cần cảm nghiệm được, đồng thời phải ca vang công khai lời tạ ơn về tình thương và lòng thành tín của Chúa như David đã làm. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Bình minh là khởi đầu của ngày mới, thì cảm nghiệm của chúng ta cũng phải sống động và luôn luôn mới. Bởi vì hồng ân và tình thương của Thiên Chúa tuôn đổ cũng luôn luôn mới. Phần đầu của Thánh Vịnh tràn ngập lời ca ngợi và tạ ơn, nên chúng ta không nhận ra rằng tác giả Thánh Vịnh là David đang gặp đau khổ và rắc rối. Tuy nhiên, ông luôn xác tín, Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn mong muốn giải thoát chúng ta, cũng như muốn đưa chúng ta vượt qua khó khăn đến cuộc sống an bình. Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con, để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát. Phần tiếp theo của Thánh Vịnh là một loạt lời của Chúa xuyên qua các tên địa danh liên quan đến Israel và các mục đích Chúa dùng: Sikhem, Sukkot, Galaad, Manasseh, Ephraim, Moab, Edom và Philistin. Các nơi này đều nói cho chúng ta những ý nghĩa tâm linh như nhận thức, lẽ thật, nhu cầu cuộc sống, sự tốt lành, thử thách và cám dỗ trong cuộc đời. Ở đó, Chúa yêu thương và dạy dỗ chúng ta. Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố? Ai sẽ dắt con đến tận Edom? Trước khi David đối đầu với một thành kiên cố của Edom, ông đã ca ngợi Chúa và bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Đây là một nguyên tắc quan trọng và vĩnh cửu. Những gì dường như không thể được thì lại trở nên có thể nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Há chẳng phải chính Ngài, Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận. Xin Ngài thương cứu viện, cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. David đã nói lên lời cầu nguyện tin tưởng này trước những thất bại. Ông thừa nhận rằng, những thất bại xảy ra vì Chúa không ra tay phù giúp. Đối với David và đối với Israel, sự giúp đỡ của con người thôi chưa đủ. Sự giúp đỡ của Chúa sẽ dẫn họ đến chiến thắng. Và như vậy, chúng ta phải cầu nguyện với niềm tin tưởng nhiều hơn vào Thiên Chúa. Khi niềm tin của chúng ta vào con người hoàn toàn không còn nữa, khi sự giúp đỡ của con người là vô ích, chúng ta sẽ thấy việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa thật quý trọng dường bao. Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt, chính người chà đạp kẻ thù ta. Công thức cầu nguyện của David rất đơn giản. Không có Chúa sẽ không thể làm được gì. Với và thông qua Chúa sẽ giành được những chiến thắng và hoàn thành những điều vĩ đại. Chiến thắng do Thiên Chúa, đó là điều kiện để dân Israel ca ngợi Chúa và đi vào trong mối tương quan thân tình với Chúa. Đây là mục tiêu của Thánh Vịnh này. David hiểu rằng, dân Israel không tránh khỏi chiến tranh, và họ không được thụ động nhìn xem Chúa sẽ làm gì cho họ. Thay vào đó, họ sẽ chiến đấu, nhưng chiến đấu cùng với Chúa. Những người có tấm lòng kiên định trong Chúa sẽ tự mình thực hiện hành động dũng cảm. Họ sẽ làm mọi điều cùng với sức mạnh và quyền năng của Chúa. Đức tin không dành cho kẻ hèn nhát hay lười biếng. Tin là biết rằng có Thiên Chúa ở cùng, và vì thế, hãy dũng cảm làm sau khi đã cầu nguyện và phó thác. Lạy Chúa, xin thương đáp lại lời chúng con cầu khẩn, và giữ lòng chúng con luôn thức tỉnh, để chúng con sẵn sàng ca ngợi Chúa là Thiên Chúa, Đấng thành tín và yêu thương. Vì chính nhờ con Chúa là Đức Giêsu Kitô mà chúng con được Chúa nhận làm nghĩa tử và được phúc chia sẻ chiến thắng của Người. Amen.
Buồn ba nơi trần thế, nhưng con vẫn trông lên trời, lênh đênh trên sóng đời, tình Ngài là bờ bến con sương. Lòng đong trong cuộc sống, nhưng con cậy trông nơi Chúa, vì Chúa là đường lối con theo, Chúa là bờ bến con neo. Dốc đời dù có treo leo, lòng vẫn tin yêu Chúa ơi, con vẫn tin lời Ngài. Một niềm phó thác cậy trông Chúa ơi, không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là Đấng con cậy trông, là chốn con tự hướng, là bên quê tình thương. Chúa ơi, con vẫn tin nơi Ngài. Một niềm phó thác cậy trông Chúa ơi, không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là Đấng con cậy trông, là chốn con tự hướng, là bên kia tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.